Giờ mà làm độ số thôi, giờ mỏi quá, mỏi mệt quá thôi, giờ nghỉ. Phải không? Thì đó là không phải là tâm Bồ Tát rồi. À, phải không? Đó đúng là tâm chúng sanh. À, hoặc là sao? Hoặc là người này dễ dạy độ, người kia không dễ dạy là không độ. Phải không? Đúng là đó tâm chúng sanh. À, còn không? Người này là người mình thương thôi độ, còn người kia không thương không độ. Người kia xuống mình không độ thì như vậy đó là chưa phải tâm Bồ Tát. Cho nên đây là gọi là phát tâm độ hết á, gọi là vô biên độ hết, không có chừa, không có sót. À, như vậy thì mới gọi là đúng là tâm nó bình đẳng, và vậy mới là mở tâm rộng lớn của mình ra. Đó. Còn thường đúng là mình sống theo cái gọi là cái tâm mà gọi là hạn hẹp trong cái ngã của mình, cho nên phải ai dễ dạy thì độ, ai khó dạy thôi không độ. À, còn người nào mà thân với mình thì độ, còn người nghịch thôi không độ. Đó là người nghịch mình mà độ gì, thấy không? Còn cũng vậy, độ số nào thôi vừa phải thôi. Phải không? Độ số vừa phải thôi, độ nhiều quá mệt mỏi lắm. Phải không? Thì như vậy đúng là tâm nó hẹp thôi, nó hạn hẹp. Còn đây là đúng là mở tâm rộng lớn. Bởi vì mình thấy với tâm mình đã thấy chúng sanh nhiều quá, độ khó, phải không? Và là chúng sanh can thường mà. Nhưng mà như vậy tức là trên đường giác ngộ đó là mình còn cái gì? Tức là cũng còn những cái niệm vi tế về cái ngã chấp trong đó, ha, chưa thấu suốt được cái lẽ thật, tức là chưa thấu triệt được chúng sanh tức phi chúng sanh, như kinh Kim Cang nói, phải không? Là nghe là kinh Kim Cang nói là chúng sanh tức phi chúng sanh mà, tức là chúng sanh tức không phải chúng sanh, là tức là không phải thật là chúng sanh, mà tự tánh chúng sanh đó, vốn là niết bàn hay là nguồn gốc của chúng sanh á là Phật tánh, cho nên tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà, vậy thì cội nguồn của chúng sanh đều có Phật tánh hết, không? Như vậy thì cái mà gọi là chúng sanh này á là cái chỉ tạm thời thôi, không phải thật, không có cố định, thì thấu hiểu như vậy đó, không? Thì đâu có lo sợ, mà tâm mà hiểu kỹ rồi đó thì cái giác ngộ của mình nó mới tròn, nó mới sáng được. Còn mình thấy là chúng sanh này nhiều quá, chúng sanh khó độ quá, tức là sao? Tức là thấy chúng sanh thật, ha, chúng sanh thật, đó, mà thấy thật tức là trái với cái lý Pháp Nhã rồi, Kim Cang rồi, đó, cho nên đó là vậy thì cái giác ngộ của mình đó, nó chưa phải là thấu triệt, chưa viên mãn á, cho nên đây thì thấu rõ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy thì cái gốc của chúng sanh á, ha, là Phật tánh rồi, còn cái chúng sanh này là cái tạm thôi, tạm tức là không thật, cho nên theo tinh thần của Bát Nhã thì chúng sanh cũng vốn là tánh không, tánh không, không có thực, ha. Như vậy thì không thấy phải lo phải sợ, tức là không sợ độ không hết, ha. Như vậy thì bởi vì vậy thì tuy nói là độ nhưng mà sao thật ra không có độ gì hết, thì đâu có sợ, phải không? Nói độ không có độ gì hết, chỉ là nhắc cho họ thôi, nhắc họ nhớ lại họ có Phật tánh thôi, phải không? Như vậy thì có gì đâu phải lo sợ. Cho nên đó là giúp mình mở sáng cái trí tuệ Pháp Nhã nữa, để thấy thấu được cái lẽ thật của chúng sanh. Cho nên chính trong kinh gọi là kinh Tiểu Phẩm Pháp Nhã đó, Phật có dạy là tất cả chúng sanh xưa nay là thanh tịnh. Với con mắt của Bát Nhã của Phật á, thì Phật thấy là chúng sanh xưa nay á là thanh tịnh. Giả sử khiến cho chư Phật ở trăm ngàn muôn kiếp mà sướng to lên là chúng sanh mà cũng không quyết định Phật có chúng sanh có thể được. Là Phật xác định rõ rồi đó, không? Tức là với con mắt của Phật á, nhìn thấy rõ chúng sanh xưa nay là thanh tịnh, không? Vậy thì cái mà mình gọi là chúng sanh này, cái là mê này đó, là cái gọi là điên đảo vọng tưởng chứ không có thật. Còn cái thật của mình là thanh tịnh, nên xưa nay thanh tịnh, cho nên là Phật xác định mà, giả sử mà khiến cho không phải một Đức Phật mà nhiều Đức Phật thì gọi là chư Phật, mà không phải là một đời hai đời mà ở trong trăm ngàn muôn kiếp mà sướng lên là chúng sanh cứ nói vậy đó, nhưng mà cũng không phải có chúng sanh có thể được đó. Vậy thì có gì đâu mà lo sợ, và vậy cũng là để đem lại một cái niềm tin cho mình để mình vươn lên nữa, không mặc cảm mình làm chúng sanh mãi nữa, không phải không? Chứ đúng là nhiều người nghĩ là đúng là mình chúng sanh nghiệp nặng, tu không biết bao giờ thành Phật thôi, tu nghe là cho có phước là sao hưởng được rồi, phải không? Đa số là nghĩ vậy, không dám nghĩ tới thành Phật. Vậy tức là chấp nhau, chấp mình là chúng sanh mãi mãi, phải không? Còn ở đây Phật dạy không phải vậy, cái chúng sanh này không phải là mình, không đó, mình không phải là cái chúng sanh này, mà mình là Phật tánh. Đó, phải hiểu kỹ vậy đó, thì xác định vậy thì tất nhiên là cái này là cái tạm thôi, thì mình sẵn sàng để mà vươn lên, vượt lên cái chúng sanh này, nha. Cho nên trong con mắt Bát Nhã đó, thì Phật và chúng sanh đó cũng là giả danh và là giả danh thôi, mà cái thể cũng không hai, trọng thể giác thôi, cho nên thể không hai, cái tên Phật, cái tên chúng sanh đó là cái tên, mà mình đừng có là mắc kẹt vào cái tên đó để thành chiếu, đúng vậy thôi. Tức là thí dụ mà ngay đây mà có ai trong này mà giác ngộ được Phật tánh của mình, sống được Phật tánh của mình thì sao? Thì còn gọi chúng sanh không? Thì hết cái tên chúng sanh, đổi cái tên gọi là thánh, là hiền, rồi là Phật, hết cái tên chúng sanh. Vậy là cái tên chúng sanh này là cũng cái tên tạm đặt trong thời gian nào đó thôi, tức là thời gian mình còn mê này thôi, còn hết mê thì đâu gọi là chúng sanh, phải không? Vậy thì vậy cái tên Phật cũng vậy, cũng đâu phải là sẵn có, là do mình chuyển đến chúng sanh, chuyển đến chúng sanh mê này đặt tên là Phật. Như vậy thì đó thì là hai cái tên thôi, còn cái thể giác đó là không có hai. Cho nên chính Phật Tổ ngài cũng nói, ngài nói là tất cả chúng sanh chọn là giả danh, đều là giả danh thôi. Nếu lìa phẩm tâm tức không chúng sanh có thể được, nên nói tức chẳng phải chúng sanh. Tức là nếu mà lìa phẩm tâm á thì không có chúng sanh mới được, bởi vì mình đúng là mình sống như cái phẩm tâm cho nên gọi chúng sanh, mà nếu không còn phẩm tâm thì đâu gọi chúng sanh nữa. Cho nên là cái lìa phẩm tâm thì không có chúng sanh có thể được, cho nên gọi là tức chẳng phải chúng sanh. Như vậy cho nên còn thấy có một chúng sanh chưa được độ đó, thì tức là mình còn thấy có một chúng sanh thật, phải không? Tức mình còn thấy có chúng sanh là chưa được độ, là còn thấy chúng sanh đó là thật, phải không? Mà còn thấy chúng sanh là thật thì tức là cái chỗ giác của mình đó nó còn giới hạn ngay chỗ đó, chưa viên mãn, phải không? Thì ý nghĩa là rõ ràng vậy. Cho nên nếu mà giác ngộ viên mãn rồi thì thấy nghe là tất cả đều là xưa nay thanh tịnh đó, thì không có chúng sanh có thể được. Cho nên có câu chuyện là Ma Vương phát tâm Bồ Đề, quý vị nghe là Ma Vương phát tâm Bồ Đề, tức là xưa khi mà Thế Tôn ngài sắp dẫn các vị thánh chúng qua cõi trời thứ sáu để nói kinh đại tập. Cõi trời thứ sáu là cõi trời của Ma Vương đó, dục giới đó, cõi mà bây giờ gọi là trên cùng của cõi trời dục giới đó, tức là Ma Vương ở đó. Thì Phật sắp dẫn các vị thánh chúng lên cõi trời đó để mà nói kinh đại tập, thì ngài liền dạy cho tất cả những cái loài quỷ hung dữ ở trên trời, ở dưới nhân gian, thuộc cõi này và ở phương khác đó, đều phải nhóm hợp hết để mà nhận lời phó thúc của Phật ủng hộ chánh pháp. Thì giả sử có quỷ nào đó mà không chịu đến đó, thì Tứ Thiên Vương phóng bánh xe sắt trái đỏ để mà truy đuổi chúng, đều phải đến họp hết. Bây giờ Tứ Thiên Vương là coi về các quỷ thần mà, không? Thì vậy là quỷ nào mà ngang được không chịu đến thì trời Tứ Thiên Vương nó phóng bánh xe sắt đó mà truy đuổi, đều phải đến họp hết. Thì khi đã nhóm họp xong rồi á, thì tất cả đều nhận lời dạy của Phật, ha, là mọi quỷ đó phải đều là phát thệ nguyện cũng rộng lớn đó, ủng hộ chánh pháp. Là nhưng mà chỉ có một ma vương á thì nói với Thế Tôn là: thưa Cù Đàm, tôi thì tôi đợi tất cả chúng sanh thành Phật hết á, là cõi chúng sanh trống rỗng, tức là trống sạch cả, không còn có tên gọi chúng sanh nữa, thì tôi mới phát ra Bồ Đề. Ma vương này á, đối với tôi á, thì tôi đợi cho tất cả chúng sanh thành Phật hết, cõi này tức là cõi trong gọi là cái nghĩa là cõi chúng sanh này á, mà trống sạch hết đến không còn có tên chúng sanh nữa đó, thì lúc đó tôi mới phát tâm Bồ Đề. Thì quý vị nghe như vậy thì thấy có nản lòng không, có lạ không? Ma vương như vậy thì ma vương là đức, nói vậy là cũng có biết phát tâm Bồ Đề đó, nhưng mà nếu mà người mà chưa hiểu sâu á thì thấy vậy là ma vương hơi ngang ngược, chưa học vô pháp tâm. Nhưng mà nếu hiểu kỹ thì chính đó là pháp tâm Bồ Đề rồi. Chính có cái niệm đó là pháp tâm Bồ Đề rồi, tức là ma vương nói là đợi mà hết gọi là hết chúng sanh, không còn cái tên chúng sanh nữa thì mới pháp tâm Bồ Đề. Mà như vậy tức là pháp tâm Bồ Đề là cái gì đó đã đổ thẳng chúng sanh, phải không? Đó thì mới thấy ý nghĩa sâu vậy đó. Cho nên nếu mà hiểu sâu trong cái nghĩa đó thì mới thấy vậy, thì ma vương là cũng hiểu đạo đó. Đó là phát tâm Bồ Đề rất sâu rồi đó, tức là phát tâm độ tận chúng sanh. Cho nên kinh Kim Cang mà Phật dạy về cái pháp mà hàng phục tâm đó là phải độ tất cả chín loài chúng sanh vào vô vi niết bàn, nhưng mà không thấy có một chúng sanh được gì đó. Thì ở đây ma vương mà phát tâm như là phát tâm Bồ Đề chứ còn gì nữa, phải không? Đó, độ tận chúng sanh nhưng mà không thấy một chúng sanh được độ. Thì để thấy rằng như là thì đúng là chúng sanh vốn là thanh tịnh, không thấy có thật độ. Như vậy thì đó là cái thấy tột cội nguồn của chúng sanh vốn là Phật. Mà thấy như vậy thì đâu còn sẵn, phải không? Vậy tức là vừa là mở cái tâm rộng lớn của mình, vừa mở cái trí tuệ của mình, thấy thấu được cái lẽ thật, phải không? Cho nên đó là cái nghĩa rất sâu. Nhưng mà người thường nếu mà người không học thì cứ đọc được thôi. Chúng sanh vô vi được độ, nghe người đọc mình cứ đọc theo thôi. Rồi nhưng mà đọc rồi thôi chứ còn không hiểu hết. Mà còn rồi nếu mà có con còn có khi thì rồi cũng nghi ngờ chúng sanh mà nhiều vậy làm sao mà độ hết. Dù mấy người kia mình không ưa bắt mình độ nữa sao? Phải không? Đó thì đó để thấy là đó là đây là để nhắc mình mở rộng cái tâm đó, để mở cái thấy của mình nữa. Đó là ý nghĩa thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Còn thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, tức là phiền não nó không cùng tận nhưng mình thệ nguyện độ hết, độ sạch, không để sót lại. Thì đó cũng là một cái mở tâm rộng lớn nữa. Tức là tâm kiên cố, không có chuyện, nghe tiếng mãi không dừng. Chứ còn không phải là thấy gọi là thấy có phiền não là mình gọi là còn động nhất, hay là còn thấy có phiền não là mình còn phải đoạn, chứ không có nản là không có bỏ cuộc. Chứ không phải như mình cũng đoạn một ít thôi còn chịu chừa lại. Phải không? Cho nên trong cái ngộ tính luận thì tổ sư có nói phiền não và niết bàn đồng là tánh không vậy thôi, chứ nó cũng không có thật. Do đó người tiểu thừa thì vọng đoạn phiền não rồi vọng vào niết bàn, bị niết bàn làm ngưng trệ. Còn Bồ Tát thì biết phiền não tánh không, tức chẳng lìa không, nên thường ở niết bàn. Vậy thì Bồ Tát thì biết phiền não vốn là tánh không, cho nên không lìa nơi không, cho nên Bồ Tát thường ở niết bàn thì cũng đâu có sợ phiền não. Tức là thấu rõ tánh phiền não tức là niết bàn. Vậy thì phiền não không có cái tánh thực phiền não, tức là không có tánh cố định là phiền não, nên dù phiền não có sâu có dày thế mấy đi nữa vẫn cái rõ nó là tánh không. Vì thì là tánh không thì đều có thể chuyển được hết, chứ không sợ là không hết, thấy không? Cho nên đó là một niềm tin, một cái sức mạnh để cho mình tiến lên. Chứ đúng là nhiều người tu lúc mà thấy thôi phiền não nhiều quá nhé. Tu lâu mà tu hoài thì không thấy hết phiền não, phải không? Thành ra là thấy chán. Đó là thấy phiền não thật. Cũng vậy, có nhiều người mới chưa tu thì ham tu, tu lúc ngồi thiền cho thấy cho mà vọng tưởng nhiều quá thì ngán, không dám ngồi thiền nữa. Phải không? Đó là đúng là bởi vì thấy là vọng tưởng là thật, cho nên thấy sợ, thấy là mình chưa tu là không thấy thì là vọng tưởng, cho mà tu thấy vọng tưởng nhiều vậy tưởng đâu vậy mình tu dở sao vậy thôi. Cho nên mấy người thường thường á, mình đi chơi là thấy không vọng tưởng hết, mà ngồi thiền cho thấy vọng tưởng. Vậy thì ngồi thiền dở là sao? Đúng là bây giờ lúc mà mình đi chơi là đâu có tu. Cho nên là đi chơi là tâm nó động theo cái duyên, cho nên không thấy. Ngồi thiền tâm nó yên giống như nước nó lắng xuống thì rồi trong đó mới thấy được rong rêu cá đồ loại, trong đó mới thấy được. Thì là như vậy, khi ngồi thiền tâm nó yên thì mới thấy những cái vọng tưởng nó trồi lên. Mà nó là vọng tưởng thì biết là vọng tưởng thì đâu phải sợ. Khi mình thấy được vọng tưởng thì tức là tâm mình nó có định, cho nên mới thấy được, chứ không phải là đi tu dở. Thứ hai á, nó là những cái vọng tưởng, là những cái bóng dáng thôi, nó có nó trồi lên rồi nó cũng qua cũng mất, chứ không phải là còn hoài. Không có một cái vọng tưởng nào mà nó còn mãi mãi, phải không? Ngồi thiền nhiều cao lắm thì cũng hết rồi, ngồi thiền đó nước quá chứ không có còn mãi. Vậy tức là nó rõ là tánh không thôi. Thiền não cũng vậy. Bây giờ đây á, ai mà gọi là thiền não mà nhiều nhất á, thì bây giờ tao đem cái thiền não ra, hiện tại đây đem thiền não ra coi. Bây giờ không có, nhưng mà đợi chút ra mà kia đụng ai đó rồi mới nổi lên, phải không? Thì rõ ràng không phải là nó thật. Nếu thật thì bây giờ đem ra được, không? Bởi vì nó là thật mà có sẵn đây thì giờ đem ra không được. Mà đụng duyên á thì nó mới khởi. Thì rõ ràng nó không có thật. Cho nên đúng trên cái lý thật á, thì phiền não cũng từ cái chấp ngã mà ra, không? Do chấp ngã, tức là chấp có mình, có ta, cho nên đời có ai đụng tới thì mới sanh phiền não. Mà ngã này thì vốn là không thật, không? Đó, không thật. Tìm ra rồi tìm gọi là cho quá cực kỹ, quét cho sâu á, thì ta là gì chỉ không ra nữa, phải không? Thì như vậy thì cái thật thể của cái ngã để cho mình chấp là không thật rồi, thì cái chấp tôi cũng thật luôn, phải không? Cái ngã không thật thì cái chấp cũng không thật luôn. Vậy tức là do mê làm mà vọng sanh, đây gọi là vọng sanh, tức là không có thật. Giống y hệt như là cái gì, giống như là mình chim bao thấy có ta thôi, không? Nằm chim bao đó, chim bao thấy có ta đi đây đi kia, ta làm chuyện này chuyện nọ, ta buồn vui giận ghét, phải không? Nghĩa là trong chim bao đó ai đụng tới thì cũng phiền não, không? Ai cho bà cũng mừng nhẫn, có phải không? Ai gặp được sợ cũng chạy, rõ ràng thì đúng trong đó giống như là đúng là có ta trong đó, phải không? Nhưng mà dịch mình tỉnh dậy thì sao? Ví dụ như là lúc mà đang chim bao đó, không? Bị cọp được chạy tới gần bờ sông, thấy được cái chiếc thuyền của ai mới đậu đó, cái vợ làm nhảy xuống thuyền nhờ người đó bơi qua để mà cho qua không tránh cọp đó, không? Nhưng mà khi vừa mới nhảy xuống thuyền đó định bơi qua thì dịch mình tỉnh dậy thì sao? Thì có còn ở đó chờ bơi qua tới bờ kia sông không? Cho nên rõ ràng nó có tỉnh từ là lắm quá vậy hết. Nhưng mà có người á tỉnh từ cũng còn sợ, phải không? Còn đổ mồ hôi, phải không? Và ngược lại cũng vậy, ở trong cái bao mà ví dụ như là thấy ai đó dẫn mình đi tới một cái kho vàng, không? Rồi đầy kim cương học trọn đó, mình mới định lấy một vài học bỏ túi cái bởi việc mình tức tỉnh dậy thì sao? Tiếc quá phải không? Rõ ràng phải không? Về đó. Cho nên đây để cho thấy rằng là mình mở sáng mất cái lợi thấy rõ cái ta này nó cũng như vậy thôi, đều là do phận sanh thôi chứ không có thật, đi hạ chưa chi bao chứ không có gì hết. Như vậy thì phiền não nó lại đi ra cái ngã mà nó toát thì nó cũng đều không thật, cho nên nó đoạn mà thật không có gì để đoạn hết, không chỉ là dắt trở lại rồi cái việc chuyển hóa tăng thôi. Cho nên nghĩa là cuối cùng á là sạch hết cái dấu vết mà gọi là đoạn phiền não luôn. Tức là lúc còn mê thì mình thấy là phải đoạn phiền não để mà tiến niết bàn, không? Nhưng mà khi giác rồi á thì không còn dấu vết để chúng đoạn. Nếu mà còn thấy có dấu vết phiền não để đoạn thì tức là sao? Thì tức phiền não chưa đoạn hết. Không? Còn thấy có phiền não để đoạn tức là chưa đoạn hết, rõ ràng chưa thật sạch. Ý nghĩa là vậy. Cho nên mở sáng pháp nhã rồi thì không còn sợ phiền não nhiều vô tận không đoạn hết, phải không? Đó. Cho nên giờ quan trọng là khéo để mở sáng mắt pháp nhã thôi, thấy đúng lẽ thật, rồi và phát tâm nghĩa là phải là kiên cố bền vững, hay là còn phiền não là còn đoạn chứ không có gọi là nửa chừng, không có đoạn một lúc thôi. Cho nên ngài Lâm Tế ngài có nói bài kệ là phiền não do tâm nên có, không tâm thì phiền não buộc gì, chẳng nhập phân biệt chấp tướng thì tự nhiên việc được đạo liền đây. Phiền não đúng là do tâm có thôi, tâm sanh thôi, ví dụ như là tham thì cũng do tâm mới tham. Thế nếu mà mình không có khởi cái tâm tham, tức là không có cái tâm tham trong mình, phải không? Thì thấy nghĩa là hữu vàng thì có ý nghĩa gì không? Nếu mình không có tâm tham thì thấy hữu vàng cũng đâu có gì sanh phiền não, phải không? Còn chính mình còn có cái tâm tham đây cho nên thấy vàng là thấy thích thích muốn lấy là muốn giữ, thì nó sanh phiền não gì nữa cũng vậy. Do của mình là có cái tâm sanh cho nên đời người đụng thì nó mới khởi sanh, còn nếu mà mình tâm mình không có còn cái niệm sanh này thì thấy chuyện sanh đó có ai làm được đó mình cũng không dám, tức là do tâm cho nên mới khởi phiền não, phải không? Vì còn nếu mà không có tâm thì phiền não thuộc gì đâu, phiền não của ai? Cho nên gọi là không phải nhập phân biệt chấp tướng, chứ không có phải theo, tức là do cái tâm mình nó phân biệt á, phân biệt chấp tướng thì không phải phiền não, tức là phân biệt ở đây là vàng nó là quý thì nó mới khởi ta. Còn nếu mà không có tâm phân biệt thì thấy vàng thì cũng là một cái miếng kim loại thôi, thì không có phải buộc gì hết. Cho nên không phải vàng nó trói buộc mình mà chính mình á trói buộc vào vàng, phải không? Nhưng mà thường người ta sẽ đổ thừa, phải không? Nó đổ vàng nó trói tôi, hoặc là cảnh này cảnh kia nó trói tôi, phải không? Sự thật thì không có ai, không có cảnh nào trói hết, mà chính mình trói vào đó, rõ ràng. Thí dụ như một cái viên kim cương, viên kim cương mà cho đứa bé thì sao? Hoặc là một viên kim cương với viên kẹo sô cô la để cho đứa bé thì đứa bé lấy cái nào? Lấy viên kẹo sô cô la ăn là thực tế rồi, phải không? Thì vậy thì viên kim cương nó có chối nó. Còn tại sao với mình thấy viên kim cương là sáng mắt lên liền? Đó là do tâm phân biệt. Cho nên đây là nói là nếu mà chẳng nhọc phân biệt chấp tướng á thì tự nhiên được đạo liền đây, ngay đây là được đạo thôi. Thì rõ ràng là từ tâm người sanh thôi, chứ không có gì khác hết, phải không? Là cũng vậy, nhiều người nói là đổ thừa, không đổ thừa nghĩa là cái cảnh này, không nó trói tôi, tôi bỏ cái này đi qua đi chỗ khác, nhưng mà nếu mà còn cái tâm, gọi là còn cái tâm phân biệt trong đó thì qua cái khác thì gặp cái khác nó trói nữa. Ví dụ như ở đây nó đậm quá, không đậm quá khó tu, thôi vô rừng rừng núi cho nó yên tu. Nhưng mà vô rừng núi rồi sao? Gặp khỉ gượng đầu nó cứ hát chí chế hoài gần bên đó thì cũng không yên nữa. Tức là nếu tâm mà không yên rồi thì ở đâu cũng không yên hết. Còn nếu tâm yên rồi thì là chỗ nào cũng yên. Cho nên rõ ràng là phiền não do tâm nên có. Như vậy thì mình trừ ngay tâm thì phiền não không còn. Vậy thì dù do phiền não vô tận cũng không phải sợ. Cho nên thời nguyên đoạn hết là sạch hết, là bởi vì rõ phiền não tánh là không. Còn không hiểu được á, cho nên thấy phiền não là thật cho nên sợ. Sợ rồi cho nên phải cố, thấy không? Cố trừ lúc mà mệt mỏi thôi, độ vô đó đủ rồi, giờ mệt quá chán. Cho nên đó là không thấy được lẽ thật. Còn đây kéo mở sáng cái trí tuệ thấu đúng lẽ thật, cho nên phát tâm, nên là đây là tâm kiên cố, không có chuyện đâu là đủ. Đoạn sạch thì não mới chịu, chứ không có là dừng và không có đoạn tích, đoạn số nào thôi hoặc đoạn cái thôi, đoạn tăng mới được. Đó là gọi là tâm kiên cố, tâm trường viễn. Thì đó đúng là mở tâm rộng lớn, không có giới hạn, phải không? Đó là cái thứ hai. Rồi thứ ba là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tức là pháp môn nhiều vô lượng vô số nhưng mà thệ nguyện học hết. Đây là cũng hơi khó đó. Học hết không bỏ sót bát nào hết. Tức là không sợ nhiều, không sợ khó, không học hết. Chứ không phải là học một ít thôi để chừng dừng lại tự cho đủ rồi. Chúng ta có khi mình thấy là học số đủ rồi, phải không? Nhiều quá học cho hết rồi. Như kinh nói là 84.000 pháp môn á, đó là 84.000 đó còn có số lượng, còn đây nói là vô lượng nhưng mà thầy nguyện học hết. Tức là tâm tinh tấn không có giới hạn, cũng gọi là phát tâm trường viễn á, học hoài học hết. Nên còn có pháp môn là mình còn học. Bởi vì dù pháp môn nhiều như thế nào nữa, nhưng mà nếu hiểu kỹ rồi thì sao? Cũng từ tâm sanh. Pháp từ tâm sanh, pháp môn vô lượng thì cũng từ tâm sanh thôi. Cho nên gọi là chúng sanh là có 84.000 phiền não, cho nên mà Phật dạy có 84.000 pháp môn để trừ 84.000 phiền não đó, tức là đều từ tâm chúng sanh mà mới có lập ra các pháp môn. Như vậy thì chúng sanh có vô số tâm, cho nên là pháp môn có vô số pháp để mà trừ vô số tâm của chúng sanh thôi. Vậy thì nếu mà ngộ tự tâm á thì sao? Ngộ tự tâm thì chính đó là cái pháp gốc rồi. Thì học ngay pháp gốc đó thì mình cũng sáng được hết. Cho nên rồi mỗi pháp cũng đều từ một tâm đó mà ra cái gì khác hết, cho nên cũng không sợ không học hết. Thấy không? Cho nên bài kệ truyền pháp của Đức Phật đó là pháp bổn pháp vô pháp đó, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời pháp pháp hạ thành pháp đó, tức là cái pháp mà bổn pháp, tức là cái pháp mà pháp gốc đó. Nó là sao? Nó là không pháp. Tức là nó không có pháp, không phải là một pháp này pháp kia, nó không phải là pháp gì hết, không phải vật hết. Tức là gì? Để nói lên pháp gốc đó tức là tâm thôi, chứ không có pháp thì thật hết. Cho nên cái pháp không pháp đó cũng là pháp. Nghĩa là cái pháp, nó là cái pháp không pháp đó cũng là pháp, tức là mình cũng có thể chứng nghiệm được. Chứ không phải là nó là trống rỗng. Nhưng mà nếu người mà nghe nói cái pháp không pháp, nghĩ rằng nó là một pháp gì đó, nó là như một Phật gì đó, thì lại cũng thành mắc kẹt. Tức là thấy nó thành một pháp thì là mắc kẹt nữa. Cho nên nói chung là gọi là cái pháp mà gọi là bổn pháp đó, tức là nó là không có pháp thật gì hết, chính nó là tâm thôi. Khi thấy nó là một pháp thật thì nó mắc kẹt nữa. Cho nên nay khi mà trao cái không pháp đó, tức là nhận được cái gọi là cái bản thân đó, cái pháp gốc đó, thì mới thấy rõ mỗi pháp đâu có pháp nào thật. không có bắt đầu, chính từ tâm sanh thôi, cho nên gọi là pháp pháp đâu từ pháp, thấy không? Là như vậy thì thấu rõ được rồi cả pháp gốc, tức là thấu rõ được ngay bổn tâm của mình, thấy không? Thì mọi pháp thấy không có pháp nào thật hết. Thì nhiều dù cho vô lượng pháp môn mà cũng không có thật hết, thì đâu có gì phải sợ nhiều không học hết, phải không? Cho nên nghĩa là thấu rõ là thì không thấy có một pháp nào thật ở ngoài tâm mà chưa có, thì tức là không còn có cái pháp gì để cho mình tìm cầu để mình dính mắt, tức vậy tức là thấu qua tất cả pháp gì nữa. Như vậy thì không còn sợ là pháp vô không hầu hết, mà như vậy là còn mở sáng trí tuệ cho mình thấu suốt qua tất cả pháp hết, phải không? Còn mình thấy là có một pháp mà chưa học hết, tức là còn thấy có pháp thật mà còn thấy có pháp thật tức là mình còn phải học nữa, không phải không? Để cho thấu qua, tức là về trí tuệ của mình nó chưa viên mãn, còn ngay đó là dừng thì tất nhiên là chưa sáng rồi. Cho nên chưa gì mà thấy gì học cung chố thấy đủ rồi đó, thì biết là gì là còn mắc kẹt rồi, tức là tự mãn, thấy không? Cho nên ở đây hiểu kỹ rồi đó thì mới thấy rằng nếu mà mình mà còn thấy có một pháp nào thật ngoài tâm mà riêng có đó, tức là còn mê, tức còn chút mê chưa hết, vậy là còn phải học nữa, học hoài để cho thấu hoài được đó, chứ không thì bị cái nó pháp đó nó ngại, nó chứ ngại. Do đó mà đây gọi là pháp tâm, gọi là pháp vô vô lượng, nhưng mà học hết nam học không bao giờ không có bỏ sót. Mà nếu mà học vậy thì học hoài đâu có chán, nam thì vậy tức là cũng mở cái tâm mình rộng lớn không có giới hạn. Đó là cái thứ ba nam. Cái thứ tư là Phật đạo vô thượng thệ nguyên thành, tức là Phật đạo là cái chỗ vô thượng không có gì trên hết nữa, nhưng mà thệ nguyện thành được chỗ đó, tức là tu hành là nguyện thẳng đến thành Phật đạo chứ không phải dừng bước ở nơi chừng, tức là dù có trải qua vô số kiếp khổ nhọc nhưng mà vẫn quyết chí là phải thành tựu được đến chỗ tột cùng đó, chứ không phải là tu để được một vài cái đạo quả được thôi hài lòng, không? Đó là phát tâm tu đến cùng đó, chứ không phải tu lúc thôi, cũng không phải sợ Phật đạo nó cao xa quá, không? Khó thành, không? Thôi tu được vài đạo quả chứ tu đạo quả cũng đủ rồi, đủ rồi, không? Đủ dốt à, thì như vậy tức là tâm nó cũng còn nhỏ hẹp nha. Còn đây là tôi phải cho đến rốt ráo vậy đó, chứ không có cho đó là xa xôi không dám mong tới, bởi vì đúng là chúng sanh thì đúng là không dám mà mong tới thành Phật, đúng là mình tu rồi thôi có phước được rồi, và là tu được vài cái đạo quả cũng tốt rồi, mà nói là tu tới thành Phật thì cù xa quá, phải không? Nhưng mà đây đạo Phật dạy là phải thấu rõ, phải phát tâm nguyện nó mạnh mẽ vậy đó, tu là đến thành Phật chứ không phải tu được chừng, không phải là hoặc là mình tu rồi thôi, tu về chứ chân Phật cũng được rồi, phải không? Đây không phải vậy. Với tinh thần của nhà Phật là tinh thần bình đẳng, mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà vì tức là tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật hết, chứ không phải tôi về quỷ chắc Phật thôi, phải không? Cho nên Phật nói rõ là nghĩa là ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành mà, thì vậy tức là với tinh thần của nhà Phật là Phật gọi là bản hoài của Phật ra đời á, như trong kinh Pháp Hoa nói á, là để chỉ cho tất cả chúng sanh, tức là khai thị đó, mở bài đó cho tất cả chúng sanh gọi là ngộ nhập vào chi cái Phật để thành Phật, nó bản hoài của Phật ra đời vậy đó, tức là để chỉ cho chúng sanh chi cái Phật để chúng sanh tỏ ngộ và sống được ở trong chi cái Phật đó để thành Phật như Phật, nó bản hoài Phật vậy, chứ không phải là bản hoài của Phật ra đời là chỉ cho các ông là mong chứ không là tu để về quỳ với chúng ta, nó Phật bình đẳng như vậy. cho nên đây thấu rõ được gì đó để cho mọi người mình có cái niềm tin mạnh mẽ, có cái tâm quyết chí mạnh mẽ, quả quyết tu ngay là đến thành Phật đạo thôi chứ không thay đổi, tức là có đủ niềm tin để mình thẳng tiến trên đường tu. Nhưng mà nếu hiểu kỹ, hiểu sâu rồi thì thấy rõ thành Phật đạo cũng là thành ở đâu, cũng thành ở trong tự tâm của mình, chứ không phải ở đâu khác. Phật đạo tức là vô thượng cái đẳng giác, là ngay trong tự tâm của mình, Phật tánh là cũng ở trong tâm của mình. Vậy thì không phải thành ở đâu khác thì cũng không lo sợ là chẳng thành, phải đâu. Cho nên nói thành mà cũng không có gì để thành hết, phải không? Cho nên trong nhà thiền mới nói là tinh thần nhà thiền là sao, là vô chứng vô đắc, không có thấy chứng không thấy đắc đó. Tức là trở về cái đã thật nơi chính mình mà mình đã quên đó. Tức là sống trở về với Phật tánh của chính mình, quên đó. Thì thành Phật đó là thành trong chính mình chứ không phải thành cái đâu khác, cũng không phải là thành cái mới được mới có. Cho nên ở trong kinh Di Ma Cật á, khi mà bà tiên nữ luận đạo với ngài Xá Lợi Phất á, ngài Xá Lợi Phất thấy bà là tiên nữ mà luận đạo hay quá ha, cho nên ngài Xá Lợi Phất ngài nó hỏi bà tiên nữ, như vậy thì còn bao lâu nữa thì cô sẽ đến vô thượng cái đẳng chánh giác ha, thấy cô luận hay quá, hiểu đạo sâu quá ha. Thì tiên nữ mới đáp, nếu như ngài Xá Lợi Phất trở lại làm phàm phu thì chừng đó tôi mới thành vô thượng cái đẳng chánh giác. Cái gì thấy thì ngài Xá Lợi Phất nói, tôi mà làm phàm phu thì không bao giờ có chuyện đó. Thì bà tiên nữ nói, còn tôi mà được vô thượng cái đẳng chánh giác thì cũng không có chuyện đó. Tại sao? Vì Bồ Đề không có chỗ trụ cho nên không có chỗ được ấy. Đó là để thấy rằng là phi nữ mà có cái trí tuệ thấy thấu được đến những cái đại thật này đó, nói thành vô thượng đẳng chánh giác đó, nhưng mà sự thật là không có thành ở đâu khác. Cho nên người thường tưởng đâu là mình thành đó là có gì đó để thành. Cho nên rồi phi nữ và nó nói, nếu mà như ngài đó là phát ra trở lại là một vô tư mới thành thành vô thượng đẳng chánh giác, không? Nhưng mà ngài sẽ phát cho tôi A-la-hán rồi thì cũng giờ trở lại phong phú được. Thì bà nói cũng vậy đó, tôi thì cũng mà cũng không có lẽ bao giờ không có lẽ đó mà thành vô thượng cái đẳng chánh giác. Bởi vì sao? Vì Bồ Đề không có chỗ trụ, tức là không có chỗ được. Thì ngài sẽ phát này mới gạn lại, ngài nói hiện nay chư Phật được vô thượng cái đẳng chánh giác rồi, chư Phật đã được, chư Phật sẽ được nhiều như số các con hàng, thì những việc như vậy đó sẽ nói thế nào? Tức là như trong kinh đó là hàng hà sa số Phật đó, tức là hiện nay Phật đã được, tức là không phải là hiện nay là chỉ một Đức Phật Thích Ca được thành Phật thôi, mà còn trong vô số cõi như hàng sa kia nữa cũng là vô số Đức Phật đó nữa. Đó là gọi là ngay trong cái gọi là cõi hiện tại, rồi còn quá khứ nữa, quá khứ là vô số Phật, rồi vị lai sau này còn vô số Phật sẽ là Phật nữa. Thì như vậy tại sao? Thì tiên nữ mới nói, đó phải điều cho văn tự thế tục ghi chép nên nói có ba đời, chứ chẳng phải Bồ Đề có quá khứ hiện tại vị lai. Thì tiên nữ nói rõ, sở dĩ mà nói có chư Phật đã được Bồ Đề, chư Phật đang được Bồ Đề, rồi chư Phật sẽ được Bồ Đề, đó là theo cái văn tự thế tục ghi chép thôi. Tức là theo ngôn ngữ cái gian này ghi chép thì thôi, chứ còn trên đã thật ra thì Bồ Đề không có quá khứ hiện tại gì đó, tức là Bồ Đề không có đã được, đang được và sẽ được. Bởi vì nếu Bồ Đề mà nói đã là sẽ được thì tức là bây giờ chưa được cái gì nữa, tức là bây giờ chưa có, sau này mới sẽ được Bồ Đề. Sẽ được rồi tức là rồi vì có người mà được rồi đó thì gọi là đã được. Vậy là có người này đã được, người kia chưa được, tức là vì người này có, người kia không có, phải không? Và nếu như vậy á thì Bồ Đề đó là Bồ Đề gì? Đó là chưa phải thật Bồ Đề. Bồ Đề đó là Bồ Đề vô thường, vô thường, cho nên là bây giờ chưa có, mai mốt mới có. Mà giờ mai mốt mới có thì ra đâu có vậy? Ai mới tạo ra vậy? Tức là Bồ Đề đã mới tạo ra, phải không? Mà mới tạo ra thì tức là mai mốt nó sẽ diệt, phải không? Vì có tạo thì tức là phải có diệt. Đó, thì đó là đúng là Bồ Đề sẽ diệt, thì chưa phải thật Bồ Đề. Đó. Còn Bồ Đề thật thì không có quá khứ hiện tại vị lai, tức là không có đã được, đang được, sẽ được. Mà Bồ Đề thật ra thì đang sẵn nên mọi người. Cho nên nói được Bồ Đề là không có được gì hết. Chỉ nghe là mình nhớ lại để sống lại với cái sẵn là mình đó. Quên những cái gọi là những cái gì? Quên những cái vọng tưởng điên đảo thôi. Tức là những cái vọng tưởng điên đảo đó, cái đó là mình gọi là vọng chấp, cái đó là cái điên đảo. Thì quên những cái điên đảo đó thì trở về chân thật, chứ không có được cái gì mới. Thì đó mới là Bồ Đề thật. Như vậy thì vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là thuộc chính ở ngay trong tự tâm của mình mà thành thôi, chứ không phải thành ở đâu bên ngoài. Vậy thì đâu có phải sợ là không thành, phải không? Đó. Hiểu vậy thì không lo sợ không được, phải không? Đó. Tức là không sợ, đó là cái việc gọi là ngoài tầm tay của mình, không dám nghĩ tới, phải không? Thường thì mình không hiểu, người không hiểu nổi cái điều đó, cho rằng Bồ Đề đó là cái chuyện, đó là chuyện cao xa, nó ngoài tầm tay của mình, là chuyện của Phật, của Bồ Tát, phải không? Cho nên không dám nghĩ tới. Còn đây hiểu rõ thì đó là chuyện trong tầm tay của mình, ha, tức là trong chính mình. Thì đâu có phải sợ. Cho nên vậy đây, hiểu vậy ra thì mình đủ niềm tin mạnh mẽ để mình tiến tu. Chỉ có một điều á, là phải dám quên cái ngã này. Đó, tức là cái ngã điên đảo vọng tưởng này đó thôi. Cho nên có một vị học nhân đến hỏi thiền sư, hỏi như thế nào là một đường hướng thượng. Hướng thượng tức là đường mà thẳng đến Bồ Đề đó. Thì thiền sư đáp thì chính là chỗ ông bỏ thân mạng. Chính là chỗ bỏ thân mạng. Tức là ông nhắc bỏ thân mạng thì đó là con đường hướng thượng. Quên, dám quên cái ngã này thì tiến đến chỗ chân thật đó, chứ không gì khác. Chỉ có việc đó thôi. Cho nên còn nghĩ lui lại cái ngã này thì đó là chướng ngại, còn mình dám quên đó thì đó là tiến lên. Mà đấy, học đạo thì mình hiểu rõ thì cái ngã này là cái do vọng tưởng chắc thôi chứ không có thật, ha. Thì hiểu vậy đó thì tin chắc là mình gọi là có thể để mà trừ nó, có thể sạch nó để mà thành đạo, chứ không có gì xa xôi, không có gì phải khó khăn. Đủ niềm tin. Cho nên vậy là phát tâm, vậy là tu, là tu đến thành Phật đạo, không? Chứ không phải tu là để mà sanh lên cõi trời, mà là tu để mà được vài cái đạo quả cho vui thôi. Thì vậy đó, phát tâm vậy là mới là phát tâm nó gọi là nó rộng lớn, nó không bờ mé, trên mới gọi là hoàn thể đó, là vậy đó. Mà chính đó là để phá trừ cái tâm hạt hồi của mình chứ gì nữa. Cho nên đây là những cái điều mà để giúp cho mình nghĩa là tiến tu, chứ không phải là chỉ để cho mình nghĩa là đọc thành ra cái nghi thức thôi. Chứ nghi thức để đọc ra đó, nó không phải vậy, mà đó là một bài học, một bài tập tu của mình. Hiểu kỹ vậy đó thì mình thấy rất có ý nghĩa. Vậy thì cho nên khi mà đọc những cái đó mà mình hiểu được nghĩa, thì khi mà mình đọc những lời thầy đó rồi thì gặp những cái chuyện mà nó không có là cái nó trái với cái điều đó thì mình thấy nó hơi hổ thẹn, thì mình mở tâm mình rộng lớn thêm. Cho nên đó là ý nghĩa của tứ hoằng thiền nguyện đó. Nhưng mà đây gì thì để nói lên về cái ý chỉ sâu của tứ hoằng thiền nguyện đó là gì? Thứ nhất là đó là để trừ cái niệm phân biệt đối đãi, thấy không? Tức là mình làm mà còn so tính đây kia, so tính nhiều ít, so tính lâu mau đó thì dễ bị chướng ngại, dễ bị nản lòng, phải không? à, làm mình nghĩ là làm cái này, làm cái này mà còn nhiều quá à, làm nổi làm ít thôi cho vừa, phải không? À, hoặc là tu thì sao, thôi tu chừng kiếp này thôi chứ mà nhiều kiếp quá lâu quá à, hoặc là tu mà sao mà cho nó mau thành chứ còn mà nó lâu quá thì giờ mà lỡ là già chết là sao à, thì tức là còn so tính lâu mau nhiều ít á thì tâm nó bị chướng ngại ha. Còn ở đây hiểu vậy đó thì trừ cái niệm phân biệt đó thấu rõ được là thật rồi thì giờ sẵn sàng làm tới nơi tới chốn thôi, còn chuyện lâu mau chuyện nhiều ít không thành vấn đề, thấu rõ là thật rồi ha. À, chính mình tu đó là trở về đặt chính mình thôi chứ không gì đó, những cái mà lâu lâu giữa chuyện đó là chuyện bên ngoài, đó là chuyện là do trong mê thôi à, thì hết mê là xong quan trọng vậy, cho nên thấy rõ vậy thì không có phải là theo cái niệm mà rồi so đo tính toán đó nhiều ít lâu lâu à, làm một tính ví dụ là mình giờ tu giờ hạn định không, giờ tôi tu là phải sáu tháng ngồi đạo thôi phải không à, thì cái đó là đúng là theo cái bản ngã đó à, à, bây giờ đặt phải 6 tháng ngồi đạo, nhưng mà nếu 6 tháng không ngồi thì sao, rồi à, chán rồi hết tu phải không, đặt thành cái này hết hy vọng rồi đó à, cho nên đó là đó cũng là theo cái chiều bản ngã, cứ muốn cho nó mau cho nó dễ à, còn đây là hiểu kỹ được cái tập khí của mình này, nghĩa là mình lâu đời cho nên giờ, nhưng mà hiểu rõ nó là những cái là hư vọng thôi, đều là tách không thật thôi, mình có sẵn cái chân thật trường viễn, cho nên giờ quan trọng là nhận rõ cái chân thật đó, sống trở về chân thật đó thôi, còn cái chuyện lâu mau không thành vấn đề ha, biết cách sẽ hết thôi ha, chắc chắn là phải hết ha, vì nó là tánh không à, thì như vậy tâm mình nó an ổn mình tiến tu, mà khi tâm mình an ổn tiến tu rồi thì thấy cái tâm không an phải không, không còn lo nghĩ nữa à. Cho nên kinh Pháp Hoa Phật dạy cụ tử đó là phải lo dọn trừ những cái phân nhơ khí cựng đó rồi mới trao cái gia tài phải không, dọn trừ những cái phân nhơ đó đi, những cái khí cựng đó đi, rồi thì sạch những cái đó rồi thì trưởng giả mới trao cái gia tài cho, mà gia tài đó là của mình chứ của ai à. Chứ còn kiểu mà gọi là tu với bữa thấy dùng thưởng nhiều quá rồi chán lên thì thôi là nó bị chướng ngại à, cho nên đó là thứ nhất là để mà trừ cái tâm nó phân biệt so đãi và so tính đó. Thứ hai là quên cái tâm có giới hạn, tức là mở tâm rộng lớn, không có ngần ngại, không có giới hạn, bởi vì thấu tột trước mắt sao là không có một pháp thật, phải không, tất cả đều là tánh không, mà cho nên thấu rõ được trước pháp là không có một pháp thật, đều từ tâm sáng đó, cho nên như vậy thì chỉ trọn vẹn một tâm thể thơ tha không có thể đi bàn này thôi chứ không có một pháp thật à, thấu rõ vậy ra thì sao, cho nên không còn thấy có một chúng sanh nào thật còn sót lại nữa, phải không đó, cho nên sẵn sàng nguyện độ tất thể độ tất cả, rồi không còn thấy có một phiền não nào thật còn sót lại trước mắt, thấy không à, cho nên đời cũng sẵn sàng độ nguyện, nghĩa là đoạn tận phiền não à, rồi cũng không còn thấy có một cái pháp môn nào thật còn sót lại trước mắt nữa, từ trước mắt mình không thấy có pháp thật ha, cho nên là mới nguyện học vô lượng pháp môn à, rồi cũng vậy không còn thấy có một cái Phật đạo nào thật ha à, thứ hai ngoài mình mà còn sót lại nữa, tức là Phật đạo đã trong chính mình thôi, thì vậy là cũng không còn sợ Phật đạo cao xa gì nữa, cho nên cũng sẵn sàng thệ nguyện thành Phật đạo, và như vậy tức là mới sống trọn vẹn một tâm giác ngộ, tâm về tâm giác ngộ mình nó mới sao, nó mới là trọn vẹn, nó mới viên mãn, tức là mới là thấu triệt được cái thể giác à, chứ còn ví dụ là thấy còn có một pháp môn nào thành công ngoài mình thấy khác quá không học nữa à, thì tức là cái giác ngộ của mình nó chưa có viên mãn rồi, chứ còn thấy có một pháp thật vậy tức là chưa thấy được nghĩa là pháp điều từ tâm sanh à, tức là có pháp thật ngoài tâm rồi à, vậy tức là cái giác ngộ của mình chưa viên mãn à, cũng vậy còn thấy có một cái Phật đạo nào đó ở bên ngoài mình ha à, cao xa ha thì tất nhiên là về cái giác ngộ của mình nó cũng bị chướng ngại chỗ đó, cho nên thấy rõ là Phật đạo chính là ở trong tự tâm của mình chứ không đâu khác, Phật thành Phật là cũng từ trong đó ha à, như vậy thì vậy thì tâm mình nó mới là thênh thang và cái ánh sáng rồi tích giác của mình đó nó mới là nó mới viên mãn, nó mới trọn vẹn à, cho nên đó gọi là quên cái tâm với giới hạn à. Rồi thứ ba là phá bỏ cái ý niệm về ta à, bởi vì mình quen sống với cái chấp ngã này cho nên là thấy có giới hạn, tức là sao, tức là còn theo cái thấy có bốn giác của cái ta à. À, bởi có ta cho nên mới có giới hạn cái gì đó, phải không? Còn không có ta thì lấy gì làm giới hạn, phải không? Rõ ràng à, cho nên đây là để đưa người đến tột cái chỗ của người là vô ngã, phải không? À, cho nên như là cái ngài Triệu Châu mà ngài dạy bà lão bà đến hỏi ngài đó, bà nói già này mang thân người nữ là bị năm thứ chướng ngại đó, thì làm sao khỏi được đó, thì ngài mới giải đạo thôi dễ thôi, thì bà về bà phát nguyện là cho tất cả chúng sanh ở đây được sanh về cõi trời hết hưởng an vui hạnh phúc, còn chỉ một mình già này ở đây chịu khổ thôi. Thì đó là cái pháp để mà thoát khỏi cái chướng đó, tức là bởi vì đúng là bà thấy là bà là cái ngã này, cái thân là thân nữ này, cho nên là bị cái thân này tập chướng ngại hả, cho nên khổ trước. Bây giờ ngày dạy là cho bà phát nguyện coi tất cả chúng sanh sanh về cõi trời hết đi, còn một mình bà ở đây chịu khổ đi, thì tức là sao, tức là sẵn sàng, tức là quên mình vì người không còn nhớ tới cái ta này nữa thì hết khổ rồi, còn gì nữa, đâu còn nhớ tới đó là khổ. Mà nếu mà tất cả chúng sanh thì sanh về cõi trời hết rồi thì bà ở đây thì còn khổ không? Có ai là khổ à? Phải không? Rồi thì vậy thì bà cũng là ngay đó bà cũng siêu luôn rồi à, cho nên đó là một cái nghĩa sâu xa à, cho nên chính hiểu rõ nghĩa này mà Bồ Tát Địa Tạng mới phát nguyện đó, chúng sanh độ tận phương chính Bồ Đề địa ngục vị không thể bất thành Phật à, tức là chúng sanh mà độ sạch hết rồi á thì ngài mới chứng Bồ Đề, còn địa ngục mà chưa có không á, chưa có trống á thì thầy chẳng thành Phật à. Mà chính vì ngài thấu được những cái lẽ thật này cho ngài sẵn sàng cái pháp nguyện, chứ còn mình chắc không dám có việc gì, phải không? Địa ngục mà nó mà địa ngục mà cho không á thì sao không nói á, cho bởi vì mình thấy địa ngục thật rồi chúng sanh thật, phải không? Còn ngài này thấy chúng ta đã thật, địa ngục cũng không thật à, cho nên ngài sẵn sàng ngài phát nguyện mà nếu mà phát nguyện vậy thấu được vậy rồi á, không thì sao, thì đâu còn có làm khổ chúng sanh, phải không à, mình mà nếu mà hiểu được chỗ này phát nguyện thấu được cái này rồi thì đâu còn làm khổ chúng sanh nữa, không à, nguyện độ chúng sanh hết mà, chúng sanh hết mà thì đâu còn là khổ chúng sanh à, cho nên là mỗi khi mà có lỡ mà làm khổ ai đó thì mình nhớ ra à, đó là mình nguyện độ chúng sanh mà còn là khổ phải không, là nó trái với mình rồi, là giờ hoặc là thấy ai đó mà hơi khó ưa thì mình thấy à, mình đang nguyện độ chúng sanh là cho còn có người khó ưa à, thì đó là nhắc nhở mình để mình giải tỏa bớt à, thì tâm mình nó cởi mở bớt à, đúng vậy, chứ còn không thì đúng là nhiều khi ngay trong đạo ha, thì cũng nhiều khi đời cũng nhiều cái trước ha. À, chính nhiều khi là quy đệ mà thành ra nó giống như là thù nghịch ha. Còn nguyện độ tất cả chúng sanh nhưng mà rồi quy đệ lại đại nghịch thì nó lại nó mâu thuẫn phải không? Cũng vậy, nguyện độ tất cả chúng sanh mà anh em trong nhà đại nghịch phải không? Đó là rất là mâu thuẫn phải không? À, cho nên đó là như khi vậy đó là mình phải nhớ lại rồi để mình thức tỉnh mình để có sự hộ đẹp để tâm mình nó cởi mở phải không? Cho nên đó là mình học để thấu được những ý nghĩa đó thì rồi mình mới thấy được cái việc làm của mình nó có ý nghĩa, nó có giá trị. Chứ không thì gọi là đọc thành ra giống nghi thức vậy thôi. Đó. Như vậy thì để tóm kết lại với cái ý nghĩa mà tứ hoàng thệ nguyện này á, đó là một cái ý nghĩa sâu để giúp cho người tu của mình đã dứt bật những cái ý niệm đối đãi phân biệt trong ngoài đó để mà sống trọn vẹn với ánh sáng chân thật của mình tức là khi đã giác rồi á thì phải giác mãi không cùng tận không có đứt đoạn cho nên gọi là vô biên vô tận chứ không thể để cho nó giác chút rồi thôi thì vậy tức là mình giữ cái tâm nó kiên cố, nó trường viễn, tiến mãi không có lui sụp, và vậy thì luôn mở cái tâm mình rộng lớn thì tức là sao? Luôn mở cái tâm mình rộng lớn tức là chuyển hóa cái tâm chúng sanh nhỏ hẹp, mở tâm rộng lớn thì chuyển hóa cái tâm chúng sanh nhỏ hẹp là khế hợp với tâm Phật, đó là rõ ràng. Và như vậy tức là mình quên đi những cái tập khí thấp hèn, ích kỷ vì bản ngã, phải không? Thì vậy là càng tu thì mình mới gọi là càng tiến, rồi càng tu thì tâm mình nó càng vươn lên, nó càng rộng rãi. Thì đó tức là con đường phát triển tâm Bồ Đề, phát triển tâm Bồ Đề vậy nha. Và sao nữa? Là phát triển tâm Bồ Đề rồi cũng lây truyền cái tâm Bồ Đề đó cho mọi người nữa. Chính mình phát triển tâm Bồ Đề cho mình rồi mình cũng lây truyền cái tâm Bồ Đề đó cho mọi người với độ tận chúng sanh mà thì tức là mình cũng đem cái tâm Bồ Đề này để lây truyền cho mọi người nữa. Vậy thì thế giới càng ngày nó mới càng tốt đẹp thêm, càng sáng sủa thêm. Cho nên mình người khéo hiểu đạo gì đó thì càng mở rộng tâm mình, phát triển tâm Bồ Đề của mình, rồi tâm Bồ Đề này nó càng lây truyền ra rộng thêm thì ánh sáng của Phật pháp nó càng sáng rõ thêm thì cõi đời nó sẽ bước khổ. Cho nên mình đừng sợ lây truyền tâm Bồ Đề càng lây truyền nhiều nào càng tốt, cái đó là không sợ lây phải không? Mà sợ lây cái gì? Sợ lây cái tâm truyền nhiễm hay là cái tâm truyền áo đó, sao cái đó là nhiễm. Chứ còn tâm Bồ Đề thì càng lây truyền nào càng tốt thì đó. Bởi vì càng lây truyền tâm Bồ Đề nào đó thì sự sống nó càng nghĩa là càng tươi mát thêm, càng vui thêm. Cho nên đó là con đường đi đến Phật đạo. Mà muốn được vậy đó thì cái cốt yếu là cũng sao cũng cần thấy tánh thấy tánh được, tức thấy được lẽ thật đó, tức là cũng để giúp mình vượt lên cái thấy chúng sanh nhỏ hẹp này. Cho nên thường phát thệ như này đó là thường tu hạnh Bồ Tát thường sống cao thượng hơn, tức là chuyển hóa những cái tâm chúng sanh ra và luôn tiến trên đường học Phật, gọi là không có thối chuyển, không có dừng, tiếng mãi, không phải một lời này, tiếng hoài, nào thành Phật mới thôi. Thì giới được cái tâm gì đó thì mình tu không có chán, không có buồn. Mong tất cả luôn được hiểu và sống được với riêng vậy đó. Thank you. sanh hạ.